Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam hôm thứ Ba vừa qua tại Hà Nội đã tiến hành hội nghị tổng kết tôn giáo năm 2008. Vị đại diện Chính phủ Hà Nội cho rằng tình hình tôn giáo tại Việt Nam trong thời gian qua có những phát triển tốt. Tuy nhiên, một số người có tín ngưỡng tại Việt Nam vẫn cho rằng họ chưa có tự do hành đạo thực sự. Đỗ Hiếu gửi đến quý vị các chi tiết liên quan.
Lên tiếng trước hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nói, trong năm 2008, đời sống tín ngưỡng có chuyển biến tích cực. Các chức sắc bậc tu hành, tín đồ tích cực tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động của tổ chức cũng như cá nhân phấn khởi, sôi động và tuân thủ luật pháp. Ông Trọng tuyên bố là nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển. Ông cũng nhắc tới một sự kiện quan trọng là Việt Nam được giao công tác tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng khẳng định rằng chính sách tôn giáo được nhà nước thực hiện ngày một tốt đẹp hơn, cho nên đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Tại hội nghị, nội dung chính được trình bày là báo cáo 4 năm thực hiện pháp lệnh về tôn giáo tín ngưỡng và nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh này. Sinh hoạt tôn giáo có được tôn trọng và phát triển theo như nhận định được đưa ra tại hội nghị tổng kết mới đây hay không? Từ Thánh địa Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang, ông Quyền Không nói lên suy nghĩ của mình.
Giải phóng miền Nam á thì luôn luôn là nói bao giờ cũng tôn trọng tự do tín ngưỡng nhân quyền trên cái danh nghĩa mà nhà nước đã nói, nhưng mà thực tế thì đối với cái việc sao tiếp thu đó thì riêng về Phật giáo Hảo là chịu cái sự pháp nặng nề giải thể hết tất cả những cái giáo hội và giải thể luôn cả đến tổ đình, và kéo dài cho đến bây giờ thì nhà nước luôn luôn vẫn chủ trương nói một câu nói là tôn trọng tự do tín ngưỡng hay là nhân quyền, đó là đường lối của nhà nước. Nhưng mà thực tế thì coi như là nhà nước cho phép tín ngưỡng đó là theo cái pháp luật của nhà nước, còn những người mà có giữ theo cái chân truyền thuần túy của tôn giáo thì luôn luôn gặp là một cái pháp nạn. Coi như là cái chuyện nhà nước nói không phải mới có cái báo chí nói ngày nay, mà là từ trước đến giờ các công viên tức là Lê Dũng sự thật nói bằng lời chứ không thực tế, thì coi như là vẫn còn ở trong cái bớt chẹt cái vấn đề tôn giáo được tự do là theo cái khuôn khổ của nhà nước lập ra, tức là được dựng lên những giáo hội hoặc giả là những cái tôn giáo đó thuận theo nhà nước để làm theo cái việc nhà nước thì coi như mới có được phát triển. Còn nếu thuần túy mà theo cái đường lối chủ trương về tín ngưỡng tôn giáo thì nó vẫn còn gặp khó khăn.
Kế đó, ông Nguyễn Công Hoàng ở Đồng Nai, tín đồ Thiên Chúa giáo và là cháu của linh mục Nguyễn Văn Lý đang ngồi tù tại trại giam Nam Hà, nhấn mạnh với đài chúng tôi.
Cái vấn đề này thì các đứng mục trong giáo hội thì cũng đã lên tiếng, các vị đứng mục cũng lên tiếng, và thực sự những người mà có thao thức về vấn đề tôn giáo thì người ta cũng đã lên tiếng, và người ta cũng nhìn thấy có những cái nhà nước thì muốn phô trương người ngoài để mà chứng tỏ cho người ta thấy rằng cho người ngoài nhìn thấy rằng là có tự do tôn giáo, nhưng mà thực sự trong thâm tâm thì vẫn là chưa có tự do tôn giáo thực sự. Thì theo tôi nghĩ như vậy, thực sự thì cái thông tin về vấn đề từ ở Việt Nam thì nó cũng hàn hẹp lắm. Thí dụ người ở vùng nào thì họ biết cái vùng đó thôi, còn thí dụ một số có theo dõi thông tin trên mạng thì cũng biết một cái khiến diện, một cái chiều hướng nào đó thôi, chứ còn không có thể mà nắm vững thì nhìn được. Tại vì thí dụ có địa phần á thì các giám mục cảm thấy dễ dãi trong vấn đề phong chức vấn đề này nọ, nhưng mà có những vùng thì là giáo dân cảm thấy là không có được linh mục tới dung lễ, hoặc là các giám mục chuyên chuyển linh mục thì là cũng bị hạn chế. Và bây giờ cái thông tin ở Việt Nam thì tôi cũng biết á, rất là hạn chế.
Trong khi đó, giáo hữu Thái Trịnh Thanh thuộc Giáo hội Cao đài Hải ngoại sinh hoạt tại vùng thủ đô Washington thì giải thích.
Cái vấn đề trong nước là trong một cái lòng, trong cái khung, nó y vậy thôi, không có gì khác hết. Nó vẫn còn những cái xin cho, tức là muốn làm cái lễ lọc chia thì phải xin cho phép mới được làm, còn không có tự do, không nó tới nó có những cái đề rắc rối. Chung bên Giáo hội Cao đài của tôi ở bên trong nhà đó, những cái giáo hội nào mà có cái pháp nhân á thì mới cứ hoạt động theo y kiểu của nhà nước thôi. Còn những ông nào mà có tính cách như là để mà hoạt động theo chính thống á, tức là theo cái giáo pháp hồi nào giờ của một cái tôn giáo, thì kiếm cách này kiếm cách khác để nó chèn ép, không cho. Đó là nói vấn đề sinh hoạt. Chưa nói đến vấn đề sử dụng những cái chùa chiền, những cái sở hữu về tài sản, về giáo hội đó. Cũng còn vấn đề như trước vậy thôi, không khác gì hết. Cái nào lấy được nó lấy, và cái nào im, cái nào mà không nói, không làm gì, cứ làm tới hết. Đó là riêng cái phần cao đài của chúng tôi ở trong nước. Thì tòa Thanh Tị Ninh thì hiện tại mà ở trong cái khung khổ như vậy thôi, cũng còn kiểm soát chặt chẽ lắm. Đó chỉ cách cái quảng cáo, nó phô trương thế giới thôi. Chứ không có cái gì là như là nói một đường đó là một ngõ hồi nào giờ nhà nước cộng sản là vậy.
Về công tác tôn giáo năm 2009, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nói, cần phải tập trung hoàn thành các đề án, mở rộng quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức tôn giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo có phẩm chất, có năng lực để đạt hiệu quả cao.